trình với cử tri thành phố. Giới cử tri thành phố.
Xin chào bà con cử tri và quý thính giả. Xác định việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Thời gian qua, các cấp ngành địa phương thành phố Cần Thơ đã có nhiều cố gắng tích cực trong tiếp nhận chỉ đạo, tập trung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Qua đó, nhiều nội dung ý kiến kiến nghị của cử tri đã được giải quyết. Chương trình với cử tri thành phố hôm nay là kỳ phát sóng cuối cùng của năm Giáp Thìn. Chúng tôi xin chuyển đến quý bà con cử tri một số kết quả từ việc thực hiện lời hứa của những người đứng đầu các sở ngành, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố trong năm vừa qua.
Năm 2024 vừa qua là năm thành phố tạo sự bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Với quyết tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị thành phố, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh quy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố. Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, nhưng cũng không ít những khó khăn thách thức. Song với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, chính quyền các cấp đã tập trung giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm. Do vậy, năm qua tỷ lệ trả lời, giải quyết các ý kiến kiến nghị đơn thư của cử tri thành phố gửi đến các cơ quan đơn vị đạt 100%. Nhiều vấn đề bức xúc đã được giải quyết. Việc làm này đã tạo niềm tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước. Xin được nêu một số điển hình. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ô tô vào trung tâm xã Thới Hưng dài hơn 11,5 km thuộc xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Trước đây nhỏ hẹp, bị xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị và được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chính quyền địa phương đã đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường ô tô vào trung tâm xã Thới Hưng, tổng kinh phí hơn 50,8 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế của địa phương, kết nối thuận lợi với hành lang bên ngoài. Cử tri Lê Thanh Sơn và cử tri Lương Thị Ngọc Nga ở ấp 1 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ cùng cho biết.
Đến thời điểm này thì cơ bản cũng hoàn thành cũng gần thông tuyến rồi. Thì cái hiện trạng cái đường bây giờ thì rộng rãi đi tới luôn rất là thoải mái. Thì bà con nhân dân ở địa bàn cũng rất là phấn khởi.
Bà con rất là phấn khởi, giao thông đồ cầu kỳ đồ thuận lợi quá, chừng Tết đưa vào sử dụng thì ăn Tết bà con rất là vui mừng.
Ông Võ Trung Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ nói.
Thì đến thời điểm này thì lộ cơ bản đã hoàn thành, còn cái cầu sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong cái dịp Tết Nguyên Đán để thuận tiện cho bà con giao thương hàng hóa.
Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cho biết.
Trong năm 2024 thì Ủy ban dân huyện Cờ Đỏ nhận được là 39 ý kiến kiến nghị của bà con cử tri, trong đó liên quan đến các cái vấn đề về giá vật tư nông nghiệp, về cơ sở hạ tầng giao thông, cầu đường, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường, nhân dân. Thì qua ý kiến bà con cử tri, thì Ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo các ngành đi khảo sát thực tế và tổ chức trả lời trên đài truyền thanh huyện với cái chuyên mục là trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời các đại biểu hội đồng dân huyện khi tiếp xúc cử tri cũng trả lời với bà con. Và đặc biệt có kết quả đó thì Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình, để giảm các cái ô nhiễm môi trường cũng như là tạo điều kiện giao thông thuận lợi hơn, qua đó giải quyết kịp thời các ý kiến bức xúc của bà con cử tri.
Tương tự tuyến đường kênh Láng Sen phía bờ phải từ xã Thành Quế cầu Láng Chim, xã Thành Quế huyện Vĩnh Thạnh được nâng cấp mở rộng khang trang với chiều dài hơn 3,3 km. Trước đây là đường nhỏ hẹp và có nhiều đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Hiện nay tuyến đường đã được nâng cấp mở rộng lên 4 mét, các đoạn sạt lở được gia cố bằng cừ tràm cũng như xây tường chắn bê tông cốt thép và đã đưa vào sử dụng, tổng mức đầu tư hơn 14,6 tỷ đồng, đảm bảo an toàn cho bà con khi tham gia giao thông cũng như đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và học tập của các em học sinh. Cử tri Quỳnh Văn Tình và cử tri Hồ Thị Đối, ngụ ấp Quy Lân 6, xã Thành Quế, huyện Vĩnh Thạnh, cùng chia sẻ.
Cái tuyến đường này hồi xưa là có 2 mét rưỡi, nhưng mà được thực hiện theo cái kế hoạch của huyện ủy và ủy ban triển khai, thì góc độ của bản thân cũng vận động bà con hiến đất và hoa màu kiến trúc để tạo ra cái tuyến đường hôm nay được 4 mét. Là được cái tuyến đường này thì cái bộ mặt nông thôn của mình là nó hình như nó gần hơn với cái thành thị, tại vì là xe hiện tại giờ xe 4 chỗ và tất cả các phương tiện lưu thông được rất là dễ dàng.
Cái đường bự thì cũng mấy nhỏ đi cũng dễ hơn hồi nhỏ đó. Hồi nhỏ thì phải mắc chánh vô, phải chờ. Dân chúng mừng lắm, con cháu đi học là dễ dàng lắm.
Bà Tô Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Quế, huyện Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Xã Thành Quế thì được đầu tư là 2 cái tuyến đường. Tuyến đường thứ nhất là Láng Chim, Láng Sen là dài là 3,1 km và cái tuyến đường Kinh Ông Cò thì cái tuyến đó thì là dài là 3,3 km thì bề ngang cũng là 4 mét. Thì nói chung thì chỗ được ủy ban nhân huyện thì hỗ trợ, nói chung là tạo điều kiện cho cái xã Thành Quế. Thì trong năm nay thì xã Thành Quế là nâng lên là xã Thành Quế nông thôn mới nâng cao. Thì cái chỉ tiêu mà 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì nó gắn tới cầu đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Thì từ đó cũng góp phần để phát triển kinh tế xã hội địa phương cho xã.
Ông Hồ Thanh Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh nói.
Trong năm vừa qua thì với ban quản lý dự án thì quản lý là tổng cộng là 42 công trình. Thì thực hiện trong năm thì đã hoàn thành đưa vào sử dụng được 32. Cũng còn lại thì chuyển tiếp vào năm 2025. Thì trong công trình hoàn thành trong năm 2024 thì cũng có cái đường Láng Xe Láng Chim. Trong dịp Tết Nguyên Đán này thì đối với tuyến đường mà đang thi công cũng như là chuyển tiếp thì về phía ban chúng tôi sẽ mời chỉ đạo nhà thầu để trong qua dịp Tết thì có cái biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cũng như là khắc phục những cái bụi bặm trong thời gian nghi lễ.
Cũng qua kiến nghị của cử tri quận Cái Răng và huyện Vĩnh Thạnh, trước đây tuyến sông Bùng Binh thuộc khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng và tuyến kinh Cái Sắn thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở bờ kinh đe dọa việc đi lại, sinh hoạt, tính mạng của người dân. Đặc biệt tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, bờ kinh bị sạt lở có tổng chiều dài trên 5 km, trong đó nhiều điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã kịp thời ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng kè kiên cố chống sạt lở kinh Cái Sắn, phía bờ bắc kinh Cái Sắn, đoạn từ giáp ranh tỉnh An Giang đến kinh đường Xuồng thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh với tổng chiều dài 857 m. Công trình có tổng kinh phí xây dựng 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác, do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Riêng tuyến sông Bùng Binh cũng từ nguồn ngân sách thành phố, Chi cục Thủy lợi thành phố đã triển khai xây dựng hoàn thành hơn 70 mét kè, kịp thời đưa vào sử dụng tuyến kè chống sạt lở khẩn cấp bờ trái rạch Bùng Binh cách cầu Bùng Binh 200 mét về phía thượng lưu thuộc khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng. Cử tri Lê Văn Tám, khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng cho biết.
Trước đây thì đường này lộ cũng bình thường đó, mà tự nhiên rồi nó lỡ bứt hết trơn luôn, không còn đường đi luôn, lỡ cái hàng rào của tôi đã đi xuống sông luôn. Mà tôi thấy làm bến thì thấy Tết thấy vui vậy đó, đường hoàn thành rồi người ta đi ai cũng nói đi rộng rãi, đi thoải mái trơn á, bự rộng mà có ai lan can nữa, nít rồi nó đâu có sợ lọt cái mé đâu.
Ông Huỳnh Thanh Việt, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Đến thời điểm này thì coi như là chi cục lại đã tham mưu cho sở đầu tư các tuyến kè sạt lở cũng như là nạo vét cái tuyến kinh là bị bồi lắng để phục vụ cho bà con sản xuất kịp thời. Trong thời gian tới thì cục lợi cũng đang là tham mưu cho sở nông nghiệp cũng như ủy ban thành phố là rà soát các điểm sạt lở mà có nguy cơ cao cần phải đầu tư ngay để thực hiện mà triển khai để khắc phục ngay để phục vụ mà đáp ứng cái an toàn cũng như tính mạng như tài sản của bà con.
Mặc dù trong điều kiện nguồn lực của thành phố còn gặp nhiều khó khăn hạn chế, nhưng Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố đã tích cực chỉ đạo, nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Song song đó, xác định việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Việc lắng nghe, trả lời và giải quyết kịp thời thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm trên địa bàn thành phố, qua đó tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị.
Chương trình với cử tri thành phố đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.